thì ngược lại nó là con người ở đời này đó là thấy người ta làm điều gì phải, thấy người ta rộng rãi, thấy người ta bố thí cúng dường, mình đã không bố thí cúng dường được nhưng mà tức là nó làm phách gì kia đó, rồi nó gì kia, mà trong khi đó mình không làm được đó, rồi cái là bắt đầu tâm mình ganh tị, tâm mình phiền não, mà đã không có tùy hỷ rồi, thậm chí các vị biết là cái bằng người ta cúng dường mà mình cũng cúng dường không được rồi á, rồi bắt đầu lại đã không quan hỷ rồi mà đi nói xấu, cái đó hết 90% là tâm lý con người. Các vị biết ngày xưa thầy còn ở quê hương ở Việt Nam, các vị biết không, thầy có tới 2 ma học trò ở bên nước ngoài, mỗi lần là nó về các vị không đi chùa, rồi cái đi kiếm được thầy mừng quá đi. Rồi cái đi chùa bằng đêm mới đi, hỏi sao mà tối thì con mới đi vậy, nó trời ơi phải lén đi nè, hỏi sao lén đi, nói ở nhà con hả, mỗi lần mà nghe nó cũng đi chùa trời ơi, mấy chục người đi theo họ cứ dòm con cúng dường, họ cứ cằn nhằn hoài, nó cái gì mà đưa dữ vậy. Rồi cái đó là về họ lằng nhằng suốt đêm vậy đó. Cho nên đi cúng á phải lén đi. Tờ cái tâm trạng thấy nó rất là tội nghiệp vậy đó. Đi cúng mà phải lén đi, có nghĩa là không thấy người ta làm được điều phước á thì mình không tùy hỷ. Mà các vị biết là ngày xưa cũng giống như Việt Nam mình đó, mà ngày cách đây khoảng 10 mấy 20 năm á mà đem để 100 đô đó là lớn rồi ha. Thì một buổi sáng đó, đem vô mà gặp thầy mà đưa nói là cúng chùa 100-200 đô. Trời ơi, cả chục người đứng dòm mà nghĩa là cái bằng nữa là hằng học, bởi vì ở nhà họ không được như vậy, họ khổ đau, họ phiền não. Thì chính cái chỗ này là cái độ tâm lý mà thầy Tăng Tử rằng tôi học thầy không được. Tôi học thầy không được, đó là học thầy Khổng Tử không được. Thầy Khổng Tử thấy người ta làm được điều phải, tức là hoan hỷ coi như đó là hạnh phúc của chính mình. Cho nên thấy ai làm một cái điều gì đó mà công đức hạnh phúc đó, thì mình cảm thấy mình vui vẻ, mình nói trời ơi, được vậy là tốt, mà nếu mà tôi có được nhiều hơn vậy, tôi sẽ làm nhiều hơn vậy. Và cái tâm mình tùy hỷ đó thì Đức Phật nói rằng khi người nào mà có được cái tâm tùy hỷ công đức đó, nó sẽ tương ưng với công đức của chính người kia làm. Nhưng mà thầy Tăng Tử nói rằng cái đó khó học. Và cái điều thứ ba nữa là cái bằng nghe hoặc thấy điều gì mà phải tức là điều gì đúng, điều gì phải là nhất quyết làm được rồi mới nói. Tức là ở đây có nghĩa là không phải mình chỉ nói thôi, nghe hay rồi nói nghĩa là nói quang nó đủ thứ nhưng mà mình không làm. Thì ở đây nữa là cái mà của ngài Khổng Tử làm mà Tăng Tử nói tôi học không được thầy là gì, nghe thấy điều gì mà chính xác là phải là lập tức làm rồi mới nói, làm được điều đó rồi mới nói. Thì ở đây các vị thấy rằng có 3 điều mà của thầy Tăng Tử học không được của ông thầy của mình dù suốt mấy chục năm đi theo. Thứ nhất á là thấy người ta làm một cái điều phải mà quên đi những cái điều trái người ta, có nghĩa là gì, tức là khích lệ cho người kia là sống tốt hơn, làm tốt hơn, còn những cái phần quấy của người ta đó là những lỗi lầm, mà lỗi lầm thì có thể chuộc và có thể thay đổi được. Vấn đề làm cho người ta sống với cái điều phải trước nhất. Điều thứ hai gọi là khoan dung, cái chỗ đó mình gọi là cái bằng chấp nhận, khoan dung và tha thứ rồi đó. Thì cái điều thứ hai mà của Tăng Tử học không được Khổng Tử là nếu thấy người ta làm một điều phải mà tùy hỷ và quan hỷ như chính mình làm được điều đó, có nghĩa là gì, có nghĩa là cái bằng không có lòng ganh tị. Và cái điều thứ ba nữa là thấy người ta làm một cái điều gì hoặc nghe người ta làm được gì mà mình thấy rằng tốt và phải là chính mình phải làm rồi mình mới nói điều đó, có nghĩa là có thực hành chứ không chỉ lý thuyết suông. Thì các vị thấy 3 điều đó khó không? Không phải Tăng Tử đâu mà cả cuộc đời này muốn học theo Khổng Tử kiếm cũng không ra nhiều như vậy được. Thành ra ở đây chúng ta mới thấy rằng nữa là cái phần mà cái bằng quan gia muốn gạt bỏ được là thường thường là chúng ta không có dám từ bỏ được những cái riêng tư, những cái sân hận, những cái phiền não của chúng ta. Cho nên có lần thầy có trình bày nói rằng mỗi lần mình lên sám hối với Phật, sám hối với Bồ Tát, mình không dám nói ai nghe. Tại sao vậy? Tại mình chỉ nói được với Phật với Bồ Tát nghe là vì mấy người này không trả lời, không có trả lời. Tại vì Phật giờ có nói gì nữa thì ông cũng ngồi vậy thôi, cho nên mình mới sám hối được. Chứ nếu mà nghĩa là nói đâu ông đem là ông xử đó giấu luôn, đâu có dám nói, phải không? Đó, cho nên cái chỗ quan trọng là mình thấy rằng khi mình đi sám hối vậy là các vị thấy rằng rõ ràng là khi chúng ta đi sám hối là chúng ta biết rằng cái lỗi chúng ta làm không phải chúng ta không biết, biết nhưng mà cưỡng lại không được. Đây là cái điều nữa là khó nhất và cái điều quan trọng nhất của cái phần tu học. Chứ không phải là người ta không biết lỗi đâu các vị. Bởi vì mình biết rằng nếu mà mình nữa là dúng thân, nghĩa là dấn thân một chút nữa là mình bị hệ lụy, nhưng mà có những cái nó không cưỡng được, hoặc là do nhiều cái nữa là cái bằng dây mơ rễ má mà mình không thể nào cắt được. Cho nên cuối cùng mình phải là lôi cuốn vào cuộc, và khi đã lôi cuốn vào cuộc rồi mình biết rằng cái đường này nó rất là nguy hiểm, cho nên nữa là mình ráng hay lúc nào tỉnh chút thì mình cứ sám hối. Nhưng mà thiệt ra là sám hối không phải là mình không biết lỗi. Mình biết điều đó có lỗi nhưng mà mình không có gượng được. Cũng như là biết đó là dấn thân vào cái con đường đó là sẽ bị nguy hiểm. Nhưng mà chịu không được làm sao vậy? Chịu không được làm sao vậy? Nghĩa là nó có những cái phần đó là cái phần hệ lụy. Cho nên nếu muốn á, chấm dứt những hệ lụy là mình phải từ từ tìm cái gốc, cái ngọn của nó mà cắt lần những cái phần mà gọi là quan gia ở bên trong của mình. Cho nên các vị thấy vừa rồi mình nói là mình đọc báo, mình nghe trong đài nói có một cái người Việt Nam, người phụ nữ dẫn hai đứa con, là mình đã là có con, tức là đứa mới 18 tháng tuổi, đứa 3 tuổi mà dám đi buôn lậu tới 2 ký mấy bạch phiến, mà đi qua con đường của Singapore nữa. Thì các vị thấy rằng coi như là cái này ghê quá. Đâu phải họ không biết, thấy không? Đâu phải họ không biết là Nguyễn Tường Vân bị đeo cổ, họ biết như vậy. Nhưng mà cái gì đã làm cho họ phải làm điều đó? Có nghĩa là cái quan gia, có nghĩa là cái thúc đẩy bởi tham, bởi sân, bởi cái mà cái bằng họ đã có một cái sự dây mơ rễ má chằng chịt mà rút ra không được nữa. Chứ ai không sợ chết không? Mà nhất là mình đã có con nữa, cho nên mình chết mà con mình sẽ là sao? Mà các vị biết là nếu ở bị bắt ở Singapore là coi như là không cách gì mà thoát khỏi chết. Nhưng mà vẫn làm. Tại vì sao vậy? Làm biết rằng đó là sự quan gia, đó là một sự cột trói mà không rứt được. Cho nên Đức Phật nói là nếu một người đó không thấy được cái trọng điểm của quan gia là người đó không có cắt được. Cho nên vấn đề tu tập chúng ta biết nó khó. Bởi vì có nhiều người nó tu dễ, có nhiều người nó tu khó mà không biết tại sao khó. Thì khó là khó ở điểm này. Khó ở điểm là cái bằng chính vì những cái phần gọi là sắc thinh hương vị, chính những cái phần ái liếm, chính những cái phần sân giận của chúng ta nó tiềm tàng trong con người chúng ta. Mỗi lần một ít mà chúng ta không có cắt được nó, cho nên vì vậy nó không cắt đi được cái gốc của quan gia, nó tạo thành sinh tử trong nhiều đời khác. Cho nên giống như một cái vị tỳ kheo thôi, nếu mà mình tỳ kheo mình tu, mình còn gọi là tham cái y để mình biến thành con giận, thì các vị thấy rằng nó là một cái sự chủng tử núi. Mà cái chuyện mà cái bằng nghĩa là trong đời này mà liên hệ tới đời khác bằng sinh tử, các vị nghĩ đừng phải, nó không có, nó rất là rõ ràng. Cho nên cách đây mấy ngày đã có một cái Phật tử Melbourne có cho thầy một cái đĩa phim mà thầy chuẩn bị nó để làm sau này tặng cho mấy Phật tử, đĩa phim về con chó gọi là cái bằng lúc gì đó, hay lắm. Có dịp rồi nếu mà các vị muốn thì sang ra rồi cho mấy vị về coi cái đó. Là trong phim đó là 5 con chó, nói con chó thôi, nhưng mà rất là hay. Là vì sao vậy? Là nó diễn tả một cái tình huống rất là đặc biệt. Hai người đàn ông nữa, là không biết người kia cố tình làm sao nữa, là